Ý bản thân chúng ta không muốn được, mà tất cả mọi người đều giải thoát hết. Một người còn đau khổ là tâm hồn mình không bao giờ, nếu nói về chân tâm, nếu cái tâm bao la này nè, nếu một người mà còn đau khổ thì mình còn muốn không. Do đó cho nên người Phật tử đi trước biết được đạo, phải tìm đủ cách tự lợi đồng thời lẫn tha. Do đó cho nên người ta mới lăn mình vô để mà làm Phật sự, hiểu được chỗ này. Chứ không phải là ra làm Phật sự mà danh lợi nhóm này nhóm kia để mà đền cái đồng co. Nếu người nào mà mang cái đó thì là mang cái vọng nữa, cái vọng đó trong cái vọng. Làm Phật sự phải chịu đựng để cho những người khác người ta thấm nhuần. Mình đi trước là đàn anh thì không có cái lý do gì là mình cứ lo một mình lên tòa sen ngồi và bỏ bao nhiêu người ngồi ở dưới nữa là khổ đau cũng được. Cho nên tiệm thứ đây nói về cái căn giải thoát về thân, nên khi giải thoát về thân á thì chứng quả, tức là cái căn cơ đó chỉ là hàng tinh văn. Tinh văn thì quý vị biết rồi, tức là nghe và hiểu ngộ cái pháp tứ đế, gọi là tinh văn. Nghe và triệt ngộ cái pháp tứ đế đó thì chứng quả tinh văn, tức là khổ là tập là diệt là đạo. Đức Phật nói đầu tiên tứ đế ở dưới đó, thấy chưa? Tinh văn tức là tứ đế, cái căn cơ ở giữa cái hàng giữa mà giáo, căn cơ, pháp, kinh, chủ động. Giáo trên là chỉ về giáo lý, giáo pháp, mà cái hàng thứ nhì là căn cơ, là trình độ nào. Rồi kế đó nữa là cái phương pháp, chữ pháp đây là phương pháp, cũng như cái phương thuốc để trị bệnh này, trị bệnh nọ, bị bệnh đó. Thì tứ đế là một phương pháp, thập nhị nhân duyên là một phương pháp, lục độ là một phương pháp. Nhưng mà lên tới cái chỗ cao tột, tức là cái chỗ tối hậu, vô môn, nghĩa là đã tất cả, không vô tướng, vô nguyện. Cái chữ vô môn đó tức là nói lên cái không vô tướng, vô nguyện. Bây giờ trở lại cái hệ thống đi xuống mà giảng. Thì nói tới tứ đế, tức là nói tới a hàm. A hàm là những thời kinh mà Phật nói rất linh động đầu tiên, để cho người hiểu một cách coi như là căn bản. Thì về cái phần này là nhiếp thọ nhân thiên. Nhiếp thọ nhân thiên đây, tâm chúng ta đi trong đường hướng này nó nhiều lắm, là chỉ sau sanh hoặc là tứ thiền thiên ở quả trời, hay là tứ định thiên ở các quả trời trên, hay là trở lại cõi người nữa. Bởi vì sinh văn quả nó tới bốn quả, quý vị nhớ bốn quả sinh văn là người a hàm. Nghe ta nói về cái a hàm sao trong này nữa, bốn quả mà. Cái gì đầu tiên chưa, sinh văn nó có bốn quả, bây giờ kể dùm bốn cái quả đó. Quả thứ nhất là, quả thứ nhì là tầm lâm hết. Hãy bắt đầu nói, quả thứ nhất là tu đà hoàng, đúng. Quả thứ nhì là tư đà hàm. Quả thứ ba là a la hàm. Quả thứ tư là a la hơn. Thì chỉ có quả a la hơn muốn trở lại cõi này thì trở, không thì cũng được. Chứ ba cái quả trước còn phải trở lại cõi này. Tu đà hoàng trở lại 7 lần, còn sanh tử, tử sanh 7 lần. Còn tu đà hoàng với tư đà hàm á trở lại một lần, không phải tu đà hoàng đúng là một lần. Còn cái quả thứ ba tức là a na hàm á thì tuy là bất lai không trở lại, nhưng mà còn ở trên lục dục thiên, không trở lại cái cõi ngũ thú tập cư địa này, nhưng mà ở lục dục thiên. Cái đó phải không sách, nó còn cái đó tỉ mỉ lắm, có gì tôi rồi sẽ được cái gì. Thì ở trong này gọi là liệt ứng thân. Thì đầu tiên sơ thuyết là Đức Phật đầu tiên sơ khởi phải độ cái căn bản như vậy đó. Nhưng mà cái căn bản như vậy nó không có nghĩa là cứ nằm yên đó, mà giáo pháp vẫn trôi chảy, cái nguồn giáo pháp cuồn cuộn cho đến ngày nay. Thì cái hàng đầu mà chúng ta vừa nói đó, nó thuộc về thánh quả, kêu là tiểu thánh quả. Tiểu thánh quả tức là tứ quả tinh văn đó. Đó là một ha. Thì giờ cho nên tôi nói cái chỗ nào quý vị mà còn có 4 năm 3 4 phút. Cái hàng thứ nhì đó tức là đốn siêu ở trong phần Phật giáo về giáo lý nguyên thủy có phần đốn siêu. Phần đốn siêu này cái chỗ khác người ta gọi là giải thoát cảnh giới, ở trên đây là giải thoát bản thân, đây là giải thoát cảnh giới, nghĩa là không còn chấp, giải thoát cảnh giới, cảnh giới giải thoát cảnh giới. Thì giải thoát cảnh giới này á, cái phần đốn siêu, nhưng mà đốn siêu trong cái phần thấp. Giải thoát chỉ cảnh giới nghĩa là ở đây không còn chấp cái cảnh vật là thường còn, là bất biến, là vĩnh cửu nữa. Thì cái bằng cớ đó là cái trình độ lên tới bậc dương giác. Cái trình độ này có thể quán cây rau lá rụng, quán cái pháp sanh diệt, quán sự vật giữa này, mình nhìn sự vật đó để mà tu tiến. Thì sự vật đó là như thế nào? Cái giáo pháp mà giúp cho cái phần này á, là cái giáo pháp thập nhị nhân viên, cái gì đã học rồi, từ vô minh cho đến sanh lão tử, tức là 12 nhân viên. Thì ở trong cái phần này mà sao được về cái phần kêu là khởi thế thân, tất nhiên là cái giáo pháp luôn luôn là khởi, tức nhiên là phát khởi, nhân thế nhân, đúng rồi, khởi thế nhân, tức là phát khởi những cái nguyên nhân, nhân là nguyên nhân chứ không phải là người đâu nha, của cuộc đời, nghĩa là khai thác cuộc đời, tức là về giải thoát cảnh giới đó, thì có thể là mang được thiên chân thân, tức là mang một cái thân, kêu là trung thuyết là kêu là thánh quả, nhưng mà về cái hàng thánh đại thánh quả, cái này kêu là đại thánh quả, còn ở trên đó là tiểu thánh quả, đại thánh quả, nghĩa là quả thánh giải thoát. Tất nhiên là hai cái quả vị này là giải thoát được cả bản thân mình và giải thoát được những cái gì xung quanh mình, thấy không? Nhưng mà nó chưa có bao la, vậy có phải bao la, cho nên bây giờ mới bước qua một cái hệ thống của đại thừa giáo. Mà nói tới đại thừa giáo tất nhiên là nói tới cái phần siêu việt, ở bên đây là cái phần căn bản, như quý vị nói thì thấy đây là cái phần siêu việt. Cho nên nói nhiều cái lý mà người đời tí nữa mà hiểu không nổi, có nhiều cái lý nên phải có cái trí tuệ để mình vừa hiểu. Bên đây là phần căn bản, nguyên thủy, đây là phần siêu việt, nó vượt lên cái tầm mức thường. Thì nhưng mà ở trong cái phần siêu việt này cũng không đầu tiên á, thì Đức Phật cũng muốn nói thẳng nhưng mà nói không được, tại vì nó khó, cho nên mới chia ra tiệm giáo. Tiệm giáo đây á, tất nhiên là những cái giáo pháp còn phải tùy cơ, nhưng mà tiệm giáo thì cái này người ta trong cái danh từ khác chuyên môn người ta gọi là siêu thoát tương đối. Cái phần mà cái chỗ tiệm giáo đó gọi là siêu thoát, thoát siêu thoát, siêu thoát tương đối thôi à, chứ không phải là tuyệt đối đâu nha, tương đối. Siêu thoát tương đối này, cái giáo lý về các trình độ của cái hạng này á, phải là trình độ có tâm niệm Bồ Tát. Trình độ có tâm niệm Bồ Tát mới thực hành được cái phương pháp lục độ. Lục độ nghĩa là độ thoát, sáu phương pháp độ thoát cho người đời. Làm lo cho người đời hơn là lo cho mình. Thà rằng mình đau khổ, mình chết, mà để cho người đời người ta yên vui sung sướng, đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát, lục độ. Mà nói tới lục độ đây á, thì về kinh thì đưa lên tất nhiên là Đức Phật nói kinh Phương Đẳng. Phương Đẳng lên thì kêu là Vaibhulya Sutra, là nó dài dài lắm, mà trong này là nhiếp thọ cả kinh Hoa Nghiêm, tức là cái thời Hoa Nghiêm. Thì ở trong đây gọi là thắng ứng thân. Thắng ứng thân tức là giải thoát quả, tiểu giải thoát quả, thì kêu là tiểu thánh quả, đại thánh quả. Còn bên đây kêu là tiểu giải thoát quả, nó giải thoát nhưng mà nó còn trong nhỏ thôi. Giải thoát quả trời ơi. Thì về cái phần mà thắng ứng thân này thì thường thường các vị Bồ Tát tại sao có cái thắng ứng thân để ở đây hậu thiết thắng ứng thân nè. Về tới cái phần mà cái giáo lý siêu việt siêu thoát, thường có các vị Bồ Tát người ta thể hiện là một vị Bồ Tát, nhưng mà không ai biết ngài đó là Bồ Tát hay là ngài đó là kêu là thị hiện không phải là rồng đặc là Bồ Tát đâu, mà có thể là thị hiện các bậc đã thông suốt, đã hiểu ngộ để mà giúp đời. Thì cái hàng này gọi là thắng ứng thân. Thắng ứng thân nghĩa là cái thân thù thắng, muốn đến chỗ nào là đến chứ không bị truyền thuộc nữa. Thắng ứng là vậy đó, ứng nghĩa là ứng thân ở chỗ này nè, ứng thân sinh ở chỗ kia gọi là thắng ứng thân. Đến cái phần thứ tư là cái phần cuối cùng, đốn siêu đây tức là cái giáo lý siêu thoát tuyệt đối. Cái phần thứ tư á tức là cái phần kêu là tuyệt đối. Tuyệt đối ở trên kia thì còn cũng là siêu việt nhưng mà tương đối, còn cái này là tuyệt đối, siêu thoát tương đối, còn cái này là tuyệt đối. Phật thừa tức là nhất thừa Phật quả, tức là bây giờ trở lại bao trùm với cái bản tâm, kêu là cái bản chân tâm đó. Đến cái vô môn và phương pháp, bây giờ đây không còn phương pháp giải nữa, kêu là không còn cái pháp môn nào nữa, gọi là vô môn. Thì ở trong cái vô môn này thì có nói lên là ba cái pháp giải thoát đó, là không, vô tướng, vô nguyện. Không tất nhiên là chỉ cho cái chân không, sự vật trở về toàn diện, kêu là giác ngộ, kêu là chân không. Vô tướng là không còn hình tướng nữa, không còn nguyện, là không có nguyện cầu nữa, không còn nguyện cầu một gì. Thì cái điều kiện này nó phải đòi hỏi cái bát nhã. Bát nhã tức là trí tuệ. Thì cái khi mà người đã có trí tuệ rồi thì nhiếp thọ đại thừa một cách dễ dàng, niết bàn nhá, nhiếp thọ niết bàn một cách dễ dàng. Coi nghĩa là nhất cử nhất động niết bàn đều lưu xuất. Còn khi chưa được rồi thì mình tưởng niết bàn ở đâu, ở cảnh xa, mình phải ở trong đó mới được, chứ sự thật niết bàn ở nơi mình. Khi mà thấu triệt có cái trí bát nhã rồi thì nhất thọ được niết bàn. Niết bàn ở đâu? Còn cái danh từ hay là lấy cái công văn mà làm cái kiểu này là mượn để cho hiểu, chứ không phải có danh giới gì đâu, không phải cái toàn nhiên thế này đâu. Nghĩa là nó vô cùng tận và nó viên dung lắm. Thì đến cuối cùng cái pháp thông á, người ta gọi đó là đại siêu thoát thông. Đại siêu thoát thông tức là cái cuối cùng á. Đại nè, siêu thoát thông tức là cái thông đại siêu thoát. Thì cái thông này coi như là hoàn toàn không còn một chút nào gọi là phiền não trọng thuộc, nó trở về với cái chân tâm thường trú thanh tịnh, như là đại viên cảnh trí đó. Thì để quý vị thêm, để quý vị thấy rằng tóm lại là chúng ta biết là hãy làm thế nào để khỏi cô phụ cái tâm linh của mình là một. Hai nữa là việc đó thì không phải là khó khăn gì đâu, nếu chúng ta hiểu và chúng ta biết được cái hướng đi. Dẫu cho nó khó, nó khó là bởi vì cái sự đi tắt hoặc là đi mà nó cũng hơi dễ, nhưng mà nếu mà nhất tâm nhất đức thì cũng thành tựu được công việc. Thì tóm lại là để giúp thầy quý vị cái phần tâm cho quý vị rõ về cái đó. Và trước khi chấm dứt, chúng tôi có mấy điều xin sư quý vị làm như thế này.
Bảy chỗ mà Đức Phật giảng tâm cho ngài A Nan. Thank you.
cái cửa cái đó là mắt,
trong ra ngoài. Cái cửa đó nó có thể thấy được cảnh vật hay không cũng như vậy. Con mắt mà thấy cảnh vật đó nó chỉ là một chỗ dừng của phần nào thôi. Chứ cái chỗ chính của nó đó không phải là con mắt. Bởi vì nó nhìn được chơi cũng là con mắt kia kia. Nhưng mà nó không làm gì nó không có sợ thương. Chúng ta sẽ nói tới. Nếu chỉ có mắt thấy, chưa chẳng cần tâm, nghĩa là không cần cái tâm chứng ở trong, cái nhận thấy, cái này thấy ở trong, thì người chết mắt vẫn còn. Tại sao vậy? Có những người chết mắt vẫn còn nguyên con nè, nhưng mà tâm thấy được, đã bởi vì tâm đã đi rồi, đã biến mất cái sự nghiệp địa địa của nó, không còn ở trong tâm nữa. Nếu mắt thấy thì làm sao gọi là chết được? Đức Phật nói thêm, nếu mà cho bằng tất cả mắt đều là thấy được thì cái lực chết cũng cho mắt đó. Thì làm sao mà gọi đó là chết được? Này là thêm, Đức Phật nói thêm, lại nữa, tâm hiểu biết có tử thể thì chỉ có một thể hay là nhiều thể. Cái tâm hiểu biết nó, Đức Phật hỏi thêm một tập nữa. Cái tâm mà ông nói rằng là nó qua hiệp giới chỗ nào đó, thì hiểu biết. Thì Đức Phật hỏi thêm một tập nữa, hiểu biết như vậy, cái tâm đó, cái tâm mà ông nói đó, nó là một. Hay là nó nhiều. Nó nhiều cái tâm nó gồm lại mà nó biết cái chuyện đó, hay là nó chỉ có một tâm mà nó biết được chuyện đó. Thế Đức Phật nói vậy đó. Nếu nói tâm ở trong thân, nếu nói tâm ở trong thân, nó ở khắp cả mình hay không khắp cả mình? Nếu mà ông nói cái tâm ở trong thân, thì nó ở khắp cả thân thể hay là không khắp cả thân thể? Nếu nói chỉ có một thể, tức là chỉ có một thôi á, thì trong khi ông lấy bàn tay đánh một chỗ, tư tiên hiểu biết. Nghĩa là lấy bàn tay đánh một chỗ thôi. Nghĩa là tất cả trong cơ thể mình một chỗ thôi. Mà cái chỗ đó là, cái chỗ đó là chỗ mà cũng là khi mà còn mê mà cái chỗ đó lắm. Tư tiên hiểu biết. Nếu thế thì ông không biết được chỗ đánh. Nghĩa là một mà, khi đã đánh một chỗ thì cái chỗ đó biết thôi. Chứ còn ông đã biết tất cả một cái toàn thân không được. Nếu ông biết được chỗ đánh thì không thành nghĩa nhất thể. Nếu ông biết được cái chỗ đánh nào chỉ là chỗ thôi thì nó không thành cái thân người đồng nhất thể mà có nghĩa là nhiều thể. Thì người như thế nào? Nếu nói có nhiều thể thì thành ra nhiều người, thành ra thân người nó nhiều người. Thì thấy cái đồng đó biết đồng đó đánh đồng lưng biết đồng lưng đánh đỉnh gai biết đỉnh gai đánh đỉnh đồng để cho nó nhiều thành thành nó không thành thành nhiều người. Nếu nói nhiều thể thành ra nhiều người thì mỗi người có một tâm, nhiều tâm bắt phải nhiều người thì thể nào là thể của ông? Bây giờ nếu như vậy đó thì cái thể nào là cái thể của ông? Mà thường thường Đức Phật thường cứ nói là dĩ nhiên là cái gì đó thế này này, nhiều khi Đức Phật đứng về phía cạnh này để mà giải thích thì ngài nói rằng trong mỗi người chúng ta chỉ có một thể tánh chân thân, nhưng mà đứng về phía cạnh khác mà Đức Phật giải thích thì Đức Phật nói rằng tuy cái chỗ mà hòa hiệp cũng như tùy theo cái chỗ cái trường hợp mà biết nó thế nào tâm thế nào thế nào thế nào thành thử ra. Đến đây chúng tôi sẽ dùng này để nói cho các quý vị các ý thức như thế này. Nếu chúng ta học đạo mà không có cách mạng và không có một sự rõ ràng cái hệ thống giáo lý của Phật thì thấy kinh pháp nói nhiều khi khổ tâm. Kinh này thì nói như vậy, kinh kia Đức Phật nói như kia, lý thuyết này Đức Phật luận này, qua đi
này thì nói vậy, chứ như không có tin Phật nữa. Mà nói sao nó mới chết vậy? Thành ra chết lắm. Thì chúng ta hiểu được rồi. Và biết được rồi là hệ thống nào cũng là bệnh nào thì cho của mình. Tại bệnh nhiều quá đi. Cho nên Đức Phật phải nói nhiều pháp môn. Mà hình như nó có nhiều cái loại thuốc mà nó giống như nhau. Nhiều cái loại thuốc quan đầu rồi đó. Hơi tương tự với nhau mà mình chưa hiểu. Cho mình cứ nghĩ tại sao mà một là tại sao Đức Phật nói nhiều pháp quan như vậy. Thì thôi để bệnh chúng sanh cho nó trừ dần tới một lần. Chạy đến lúc nào như vậy nói. Không ai biết đúng. Đến một người thôi à. Mà tới tạm ngừng 1.000 cái chất lượng nhỏ. Tức là tạm ngừng 1.000 cái chất lượng nhỏ. Nên hiểu như vậy rằng khi quý vị mà thấy tình giáo mâu thuẫn hoặc chưa hiểu là liền mang kinh đó, mang cái ý kiến đó, mang cái điều kiện đó tới mọi nhà nhà xuống. Mà muốn học mọi nhà nhà xuống phải giải thích học tới nơi tới chỗ để mà giải thích cho tiến bộ chỗ đó, cho thế giới chỗ đó. Nhà sư không thể nói là con cái chuyện này cũng biết đâu, chỉ là tụi tình nó bỏ không. Thì cái chuyện là những cái chuyện thực ra là phải cái gì? Phải hỏi không thôi nó mệt lắm nè. Cho nên càng học đạo, càng tìm đạo, thấy càng nhiều cái nguyên thần. Nhưng mà đến tới cái chỗ nào, cái giai đoạn nào rồi, thì bây giờ không còn tiếng nào biết là nữa. Nói phía nào cũng đúng thôi, nói cách nào cũng vô ngại, nói cách nào cũng có biện tài. Thì đó là con có điều đó. Ngay cả một vấn đề một pháp môn thôi, một pháp môn tu thôi, chứ đừng nói nhiều pháp môn. Chẳng hạn như pháp môn tịnh độ đó, tôi tự cử ra là cái gì thấy. Nói một pháp môn tịnh độ thôi. Một người thì nói rõ ràng đây nè. Thầy tu dạy là phải trì danh niệm Phật nè, bữa nào cũng phải niệm Phật, tu đẳng công tứ đâu nè, có ký tên đây nè. Người khác bên đầu nói, Phật làm như sai. Phật nói là một bộ mình tự cách như ta, như tâm tỉnh độ, tôi tu tỉnh độ 45 năm này nè. Còn mới tu 2 năm này, bởi mình cứ bằng cách xử, bằng cách như là không hết rồi. Khác gì cả, như thế này, nó cũng không thành vô. Một pháp môn đó, đó là tôi nói một pháp môn đó. Không nên tin không là không. Thế bây giờ như thế nào? Ai đúng ai sai? Cái nào cũng dẫn thông tin đó, và cái nào cũng là có thể nó tổ đó, chứ không phải là cái chuyện nhát kia. Thế bây giờ nói sao đây? Thì bây giờ đây, cả hai đều đúng, mà cả hai đều sai ở cái chỗ chấp mình. Đúng mình ở cái chỗ đều có liên quan với vấn đề, nhưng mà chưa toàn diện. Cho nên học đạo mà không học lý, học đạo mà không biết đúng, mà thiền nhận và diệt thiền nghĩa là bỏ đạo rồi cả, buồn phiền đủ thứ hết, buồn phiền Phật pháp là tu mình thì có tiền đủ gì hết. Nhưng mà khi mà mình hiểu đạo rồi, do tán thân mặt ngàn đó là được của đạo. Thì bây giờ tôi nói về cái vấn đề một ở trong những cái khía cạnh như tôi vừa nêu ra để quý vị thấy đó. Những ai niệm Phật lắng trong cuốn tri nhân vẫn có cái giá trị và cái kết quả của việc làm đó đến một mức độ nào, cái tâm mình cắt nào. Còn tới cái phần mà nói cái lý tự tánh vĩ đại trí tâm tịnh độ cũng là pháp môn.
Cho nên người ta mới nói rằng bất công bất tịnh bất tăng bất giảm. Cái cấu tịnh tăng giảm nó có ra là tại lòng mình còn chấp dữ quá đi, chứ có cái gì đó mà cấu tịnh tăng giảm. À, lý đạo nó hay nhất cũng có, nó sáng ngời, nó thâm sâu ở chỗ đó. Không phải khắp cả thân mà cũng không phải chẳng khắp cả thân. Thấy không? Mới mà người mới nghe nghe đạo mà nghe kinh này về tích, nghĩa là như vậy đó là Như Lai. Như Lai mà không phải Như Lai, không phải Như Lai mới là Như Lai. Kim Cang à, lấy Kim Cang nó gì 224 cái gì chứ nói làm sao mà 224 được. Nó vì thế cho nên biết rằng ông ấy hễ hợp với một chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó. Thật không có lẽ nào như vậy đâu. Nếu như vậy thì ông chỉ cắt có một chỗ, hãy cái tâm nó hợp tới cái chỗ nào đó. Ví dụ như đánh anh thanh tay đây, thì nó chỉ biết ở đây sao nếu ông nói. Nhưng mà cả toàn thân không biết hết. Thì bây giờ nó ở chỗ nào? Nếu nó biết hết như vậy thì ông nó nhiều cái chỗ biết hay là một chỗ biết? Ý Đức Phật hỏi thì tóm lại là Đức Phật nói rằng khi chúng ta hồi nãy tôi nói rồi đó, còn vận động, còn đứng chấp, thì chỗ nào cũng bị vướng hết. Mà muốn cho đừng có vướng nhất hay là đa thì phải tùng tâm biến khởi, cho nó là tất trị giả nhân. Tất cả những cái gì cái vọng tâm nó phát khởi ra thì đó là giả có, giả nhân hết. Giờ diễn lý nè. Tâm tùy hòa hợp có ra, ngài anh đang là nói đó, tâm là theo tùy chứ phải tuy nha. Tâm tùy hòa hợp có ra, tâm sinh các pháp Thích Ca chỉ truyền. Đó là lời anh đang ngài nói đó, ngài nói rằng tâm sinh ra các pháp do chính Đức Phật chỉ truyền chứ đâu phải là con tự ý con nói. Nhưng mà cái lời nói đó Đức Phật chỉ dạy cái cách khác cho những tứ chúng khác, chứ không phải trường hợp luận cái tâm. Ngài anh đang ngài mới đem cái đó ra để mà ngài thế vô cái đoạn này, thành ra hai cái đó cộng. Phật rằng thập thể liên truyền, nói gì cái thập thể là nó chu biến pháp giới, liên truyền là vậy đó. Cái thập thể tất nhiên là cái tâm chân tâm, chỗ nào cũng có. Nói nhiều nói một điều phiền chân tay, nói nhiều cũng không được, nói một cũng không được khi chúng ta còn mê. Tu hành vọng chắc bao năm, tu hành thì lâu thì mà cứ lo chắc, chắc từng lời từng câu từng chữ thôi, hơn thua từng phết từng chấm nó phiền ghê lắm, thấy không? Mà lại nói tới cái tự xưng đúng không, tôi thờ Phật tốn 2 năm rồi. Lúc xong mà xong tôi còn tôi thờ rồi. Mà giờ nói đâu chấp, nó chấp còn mạnh hơn mấy cái người mới học đạo nữa, 4 năm 3 năm nay nữa. Thì như vậy nghĩa là cứ luôn luôn cột, cho nó mở. Mà thường thường Đức Phật nói rằng tất cả những nghiệp chướng nghi giải bất nghi kiết, cũng như quan gia nghi giải bất nghi kiết, quan gia nghiệp chướng đó, thì cái này mình là cứ là mình cút lại, hết cút này rồi để ngầu trăm nó dồn nó chài, lúc này tôi cút rồi còn ngon lành là khó ai mở ra lắm. Đó nó vậy đó. Thành đó, theo đạo Phật là một đạo giải thoát, mà ngược lại mình theo đạo Phật thấy mỗi ngày mình lại ràng buộc. Thì chính tự mình theo Phật thiệt mà không y theo những cái gì đặc biệt của Phật dạy là phải minh. Mà đó, kinh điển còn đó, các nhà sư còn đó, các nhà sư có bổn phận phải giải quyết vấn đề đó. Cho nên người ta nói là Đức Phật có quyền trí, cũng như người ta mới nói rằng mỗi bên đều có bổn phận. Tức là hàng tại gia thì là bổn phận hộ đạo. Người xuất gia phải bổn phận hộ đạo. Đã là hộ đạo thì đương nhiên là để chi? Để cho cái người xuất gia có thì giờ để học, để nghiên cứu, để tìm tòi. Trong cái học, cái nghiên cứu tìm tòi, cái tu nó mới đúng với cái học, cái nghiên cứu tìm tòi. Còn chỉ học, nghiên cứu tìm tòi mà viết sách, soạn sách không á, nó trở thành một nhà học giả, một triết gia. Mà triết gia thì không có giác ngộ được đâu. Cho nên thường thường ta nói là Phật giáo không phải là triết lý suông này nhỉ, không phải là triết học này nữa. Triết học cứ quyền không dựa vào thực tế. Còn ngược lại thì tu hành vọng chấp bao năm, tâm kia hòa hiệp đều nằm tử sanh. Có gì mà hòa hợp với tâm nó đó? Mà nếu cứ chấp như vậy thì nó cứ nằm trong cái sự sanh tử luân hồi, tử sanh sanh tử, mệt nữa. Mê mờ tánh giác diệu minh, nên như thế nó mê mờ cái tâm tánh sáng suốt diệu minh là sáng suốt màu nhiệm. Mình làm như vậy là mình là làm cho cái tâm của mình nó không có được rỗng thông chu biến pháp giới. Trôi lăn sâu đạo trong tình, vọng tình quá sâu. Cứ trôi lăn trong sáu đạo là gì biết không? Lục đạo, tức là đạo con người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Sáu đạo nhớ, cứ luân hồi lục đạo mãi mà không có ra khỏi. Bây giờ làm sao học trọn bộ kinh Lăng Nghiêm rồi, quý vị phải ra khỏi đi, không thôi nó mệt lắm. Nó mệt không phải kiếp này đâu, mà kiếp tới nó cứ mệt hoài ha. Bây giờ làm sao phải ra cho được đó. Bây giờ A Nan chấp tâm ở chính giữa, còn 15 phút nữa. Ngài A Nan chấp tâm ở chính giữa. Ngài A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn luận về thập tướng, tức là cái tướng chân thật, tức là chân lý đó. Thập tướng tức là chân thật, nó có nhiều hơn, nhưng mà cái danh từ khác. Thập tướng tức là cái tâm thể thanh tịnh, đó là chân tâm rồi. Tướng mà vô tướng có thể thấy nên gọi là thập thể. Tướng mà vô tướng, Ngài luận về thập tướng với Bồ Tát Văn Thù cùng các vị Pháp Vương Tử. Con nghe Đức Thế Tôn thường dạy rằng tâm không ở trong nè, cũng không ở ngoài nè. Theo ý của con nghĩ á, thì tâm nó ở trong thân, sao lại không thấy ở bên trong? Mà tâm ở ngoài thân thì tâm và thân lại cùng không cùng biết. Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân và tâm cùng biết, lại tâm không thấy được bên trong thân, thì tâm phải là ở chính giữa, không ở trong không ngoài. Giờ nằm chính giữa mà không có chính giữa đâu. Bị Phật bác cũng nặng lắm, một trang mệt lắm chứ phải nói. Đức Phật dạy này A Nan, ông nói chính giữa thì phải rõ là chính giữa có chỗ nhất định phân minh chứ, chứ không có được mơ hồ. Ông nói chính giữa là chính giữa gì? Chính giữa đó là ở chỗ nào? Ở tại thân là ở nơi cảnh, ở tại trong thân ông á, ở chính giữa hay là ở ngoài cảnh vật, mà chính giữa nó ở chỗ nào ông phải chỉ cho rõ chứ. Nếu tâm ở tại thân thì có nghĩa ở một bên thân hoặc là ở giữa thân. Nếu mà ông nói rằng cái tâm ông ở trong thân thì nó ở một bên thân hay là nó ở giữa thân, ông phải cho biết. Nếu ở một bên thân thì không phải là ở chính giữa đâu. Nếu mà cái tâm ông ở một bên thân sao thì đứng mê mê bên thân sao không phải chính giữa đâu. Còn nếu ở giữa thân thì có khác gì tâm thân như đã nói lần đầu. Nếu ông nói ở chính giữa thân thì lần đầu ông nói rằng là cái tâm đó ông ở trong, và chính giữa mà ở trong thì nó phải thấy những cái gì ở trong thân trước. Lần đầu bị bán rồi, lần thứ nhất. Nếu tâm ở nơi cảnh thì phải có sở biểu. Sở biểu là phải có cái ranh giới, có cái niêu. Sở biểu là tức là cái niêu á. Phải có chỗ nào chứ. Bây giờ ông Linh nói cái tâm nó ở ngoài mà ở chính giữa mà ông nói như thế thì ai chịu cho được. Nếu tâm ở nơi cảnh thì phải có sở biểu, hay là không có sở biểu, và hỏi lại. Nếu không sở biểu thì không thành nghĩa chính giữa. Nếu mà không có sở biểu nữa, thôi muốn ở đâu ở thôi, chứ không có chỗ nào mà trọi thân thì nó không thành cái nghĩa chính giữa đâu. Còn nếu có sở biểu thì không thể chỉ định chỗ nào là chính giữa. Nếu mà nó có cái sở biểu, nó có một cái cây niêu để mà cắm á, thì không có thể nào mà chỉ nó là chính giữa được. Vì sao? Lý luận vì sao? Ví như con người cắm cây niêu làm trung tâm, thì khi đứng hướng đông xem thì cây niêu ở hướng tây, khi đứng hướng nam xem thì cây niêu nó ở hướng bắc. Chính giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải bối rối, không rõ ở đâu. Thấy không? Nếu mà ông nêu ra như vậy, hỏi trong thân ông cũng nói rằng ông nó không phải ở một bên, nó ở giữa tại sao không thấy trong? Còn ông nói rằng ở chính giữa ở ngoài, chính giữa nó ở ngoài chỗ nào chứ? Nếu nó không có cái chỗ nào hết thì ông nói chính giữa làm chi? Mà bây giờ giả sử nó có một cái chỗ nào mà làm một cái điểm nương tựa, điểm tựa, thì bây giờ ông cắm cái cây ở đây, ông gọi là chính giữa. Nhưng mà cái người đứng bên đông thì họ thấy cái cây này nó là bến đây, người đứng ở bên nam thì nó thấy cái này nó là bên bắc, chỗ nào đâu chính giữa. A Nan bạch Phật, con nói chính giữa đây không phải là ở tại thân hay là tại cảnh đâu, như Thế Tôn có nói đâu. Con nói vậy nè, con mắt và thần làm duyên sanh ra nhãn thức. Căn mắt có phân biệt, căn cho mấy con nghe, căn với căn mắt có phân biệt, sắc trần không phân hiểu biết. Căn và trần đối đãi với nhau, tâm thì tâm sanh ở chính giữa căn với trần. Ngài nói gì đó, ngài nói con nói không phải cái kiểu như nãy giờ Phật dạy con đâu, khổ quá đi. Có lần thứ sáu rồi mà con nói không được, mà Phật cũng thương, cứ dạy hoài. Con nói là con nói vậy nè, mắt này nè. Thành chị nào mà chưa rõ thì gắn chút về đọc đi đọc lại. Đoạn nào mà chưa rõ, nói sao đọc hoài mà không thấy cái chân tâm nó nằm chỗ nào hết, chỗ tốt. 6-7 tờ mà không thấy nó nằm ở trong tờ nào hết, thì điện thoại lại hỏi. Cũng có à. Bởi đọc hoài mà không thấy cái chân tâm nó đâu, mà có người hỏi rồi. Nếu con đọc kinh hoài cứ nói chân tâm lăng nghiêng mà con tìm hoài hết cuốn kinh từ cái phẩm thứ nhất đến cái quyển thứ 10 không thấy cái chân tâm nó nằm chỗ nào hết. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Thầy khéo một cái để ý cái là thầy. Mà không để ý đọc hết tam tạng đi nữa cũng không tới đâu. Không đọc Như Lai tam tạng. Nếu đọc tam tạng kinh điển mà chỉ đọc trên văn tự chữ nghĩa thì không được. Mượn cái văn mà chở cái đạo. Mượn cái lời giảng để mà lưu lộ, lưu xuất cái lý đạo, cái lý giải quá. Mình bỏ cái sự diễn giảng nhất là ở cái thế giới này thì không được. Mà cũng đừng nên chấp chặt theo cái sự diễn giảng đó, cái sự thuyết pháp đó mà không tìm một cái tinh ba của thuyết pháp thì không được. Bây giờ quý vị theo dõi ha. A Nan chấp tâm ở trong lẫn ngoài, như hồi nãy tôi nói đó. Chấp tâm ở trong lẫn ở ngoài. Bởi vì đầu tiên ngài chấp cái tâm ở trong Phật bác là hỏng rồi. Đến cái lần thứ nhì Phật hỏi tâm, ngài chấp cái tâm nó ở ngoài cũng bị Phật ban. Đến lần thứ ba là hỏi ngài nói cái tâm nó núp ở sau.